Bà xã, thế anh về nhà đi. Tác giả Tử Tiểu Thất. Người đọc Thu Hương. Chuyện được đăng định kỳ trên website haibiblog.com. Chương 51. Karaoke. Hai giờ sau, tôi cùng với Nô Lệ mang theo một đống quà biếu đến gõ cửa nhà mẹ tôi. Ngoài quà biếu, chúng tôi còn vác theo cả đống trang bị trượt tuyết mới mua ngày hôm nay. Theo như lời của mẹ tôi, muốn chúng tôi đêm nay ở luôn cho bà, cho nên phải tránh cho hành trình ngày mai bị chậm trễ, phải mang luôn mấy thứ kia đến. Ngày mai chỉ còn đến thẳng khu trượt tuyết là được. Vì vậy hôm nay, chúng tôi chẳng khác gì như chim di cư đang chuyển nhà đi vậy. Trên đường đi KTV, tôi hỏi mẹ tôi, ngày mai có dự định gì? Có muốn đi trượt tuyết cùng chúng tôi hay không? Mẹ tôi khóc khóc tay. Không cần, mẹ bận chuyện khác rồi. Tôi bị vẻ mặt thần bí của mẹ tôi khiến cho chẳng hiểu làm sao. Mẹ thì có chuyện gì? Hay là lại gặp bạn trên mạng? Mẹ tôi nhíu mắt buồn bằng trả lời. Không cần cô xen vào, dù sao cũng đâu phải việc của cô. Tức thang, hôm nay mấy người này làm sao đều quái lạ như vậy? Kỳ thật, tôi đối với việc đi khay vẫn còn có tâm lý sợ hãi. Nếu mà dùng một câu của Giang Ly để hình dung tại ca hát của tôi chính là người khác ca hát là ngẫu nhiên lạc giọng, còn tôi ca hát chính là ngẫu nhiên mới không bị lạc giọng. Mẹ của tôi thường xuyên chỉ hận không rèn sắt thành thép mà vỗ vỗ đầu tôi, cảm thán rằng một người trời sinh là ca sĩ như bà, làm sao có thể sinh ra một đứa ngay cả ngũ âm cũng không được đầy đủ như vậy. Tuy rằng đối với hình tượng trời sinh ca sĩ này có vài phần hoài nghi, nhưng mà xét thấy việc tôi chính xác là ngũ âm có phần không được đầy đủ cũng có chút quá đáng, cho nên tôi cũng không vạch trần bà. Nhưng mà hôm nay tôi chẳng có gì phải lo lắng. Sợ cái gì? Mẹ tôi mà bắt nạt tôi sẽ bắt nạt lại Giang Ly. Ai bảo hắn là nô lệ của tôi chứ? Thế nên chúng tôi tiến vào KTV. Tôi đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, rót nước, cầm micro cho bà, hầu hạ, khiến bà vô cùng thoải mái. Mẹ tôi dưới sự phục vụ của con gái và con rể, lần lượt hát toàn những ca khúc cách mạng kinh điển. Tôi ngồi một bên nghe, mái tóc trên đầu đã dựng thẳng cả lên. Tuy rằng những bài hát này lần nào đi thay bà cũng chọn, nhưng mà cho dù tôi đã nghe nhiều lần như vậy, vẫn không sinh ra kháng thể được. Lần nào cũng nghe đến rung cả mình. Cũng không phải bảo những bài này khó nghe, chỉ là chỉ cần mẹ tôi hát những bài này, trong đầu tôi sẽ nhảy ra hình ảnh một Tiếu Kinh Linh mặc một chiếc áo bông bẩn bẩn, trên đầu buộc hai bím tóc như hai cái sừng trâu. Bạn nói có đáng sợ hay không? Mẹ tôi hát họ quá chuyên tâm, không có phát hiện thấy sự co giật của tôi. Giang Ly thì ngược lại, quay đầu nhìn tôi một cái, lại còn nhìn không được mặt cười Giang. Tôi tức quá mà, thằng nhóc này nhất định là đang vui vẻ khi người gặp họ ở đây. Vậy nên tôi cầm lấy một cái micro khác, nói với Giang Ly, anh, đi lấy này một ly nước chanh cho tôi. Giang Ly bèn xám xịt tung mệnh. Tôi đang đắc ý, đột nhiên mẹ tôi giơ cái mic gõ cốt lên đầu tôi một phát, vừa gõ vừa quát. Con bé này, Giang Ly, con đừng có mà nuông chiều nó quá. Trịnh ôm đầu, quay lại oan ức nhìn mẹ tôi. Lão nhân gia ngài thì biết cái gì, con đã bị hắn áp bức nửa năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, lần này là dùng đến thân thể để đổi lấy đó. Giang Ly cười cười mà cầm cốc nước chanh đặt trước mặt tôi, nói với mẹ tôi. Mẹ, Tiểu Yến chẳng qua là nói đùa với con thôi. Giang Ly, con không cần bao che cho nó. Con mẹ, mẹ biết chứ. Mẹ tôi nói xong, còn chưa hết giận, lại gõ đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu vi vẫn nói. Mẹ đừng cứ gõ, gõ đầu sẽ biến thành ngu đấy. Mẹ tôi lại nói. Con đã ngu sẵn rồi, nó ngu thêm tí nữa cũng chẳng sao. Hiện tại, tôi lại bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc, tôi có phải là con ruột của bà hay không? Tuy nhiên sang nô lệ của tôi, hy vọng hắn có thể giúp tôi nói vài câu. Đáng tiếc, vẻ mặt của hắn lúc này biểu lộ sự đồng ý. Thế nên, tôi lại tiếp tục bị phẫn. Tôi cho rằng Giang Ly sẽ phụ họa mẹ tôi, mượn cơ hội cười nhạo tôi một chút. Ai ngờ hắn lại nói. Kỳ thật, ngu cũng có chỗ hay của ngu. Cái này gọi là gì? Vừa đấm vừa xóa. Tôi liếc mắt một cái như dao xoẹt qua chỗ hắn, bày ra dáng vẻ ngầm nghềnh, tền báo, hùng hăng của chủ nô, nói với Giang Ly. Anh biến qua một bên thân mát cho tôi, trong này có chỗ cho anh nói chuyện sao? Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi lại bốp một cái đập lên đầu tôi. Sao lại nói mấy cậu như vậy? Giang Ly, con đừng để ý đến nó, đến đi hát. Mẹ tôi nói, lại chỉ tôi. Cô, đi chọn bài. Tôi không còn lời nào để hỏi chuyện cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Tôi xem như đã nhìn ra, có mẹ tôi làm chỗ dựa. Ví dụ tôi có muốn bắt nạt Giang Ly, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tôi hỏi Giang Ly chọn bài nào, hắn đáp. Trời cho kiệt luôn ra, bài nào cũng được. Thế nên tôi bèn chọn một đống bài của Châu Kiệt luôn. Sau đó lại chạy về ngồi bên cạnh mẹ tôi. Giang Ly nghiêng đầu nhìn tôi, đắc ý cười cười nói. Thật ra, tôi rất thích hát bài của Châu Kiệt luôn. Tôi bị vẫn là với em nợ. Thằng nhóc này quá gian trá. Hắn biết thử tôi sẽ cố tình chọn bài hát hắn không thích, cho nên hắn mới nói hắn không thích Châu Kiệt luôn. Nhưng thật ra là thích. Vì sao cuối cùng tôi vẫn phải mắc mưu của hắn? Đây rốt cuộc là sao? Lúc này, mẹ tôi hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. Nhìn tôi, tẻ mặt, chẳng khác nào đang nói. Thấy ngu chưa? Mắc lựa chưa? Trong lòng tôi có một âm thanh yếu ớt quanh quẩn. Kỳ thật, không phải là tôi ngu, mà là Giang Ly quá xảo trá. Tôi vẫn còn đang nắm chìm trong bi vẫn, còn chưa có hoàn hồn, Giang Ly đã bắt đầu hát. Thế nên tôi càng thêm bi vẫn. Tôi không tài nào hiểu nổi, vì sao ông trời cái gì cũng đem cho hắn. Tỉ ngoài đẹp mắt, dáng ngồi lại chuẩn, còn có một quả đầy não hơi bị thông minh một cách quá đáng. Ngoại trừ mấy thứ đó ra, còn có một đống những thứ linh tinh gì đó, như là đầu tư cổ phiếu, diệt virus máy tính, còn có thể giúp tôi trộm tài khoản. Hơn nữa, cuộc sống của hắn đặc biệt khỏe mạnh, không có đam mê bất lương. hưởng thức lại tốt. Có vẻ giống như một kiện tướng thể thao. Sau đó bây giờ, tôi lại phát hiện thằng nhóc này ca hát cũng có thể dễ nghe đến thế. Giọng hát của hắn vốn trầm thấp, sau khi hát bài này lại sinh ra một loại hương vị cô độc, làm cho lòng người ta đều có chút thê lương mà buồn phiền theo. Trước kỳ tôi từng nghe vô số lần, lần nào cũng cảm giác êm tai, nhưng cụ thể là êm tai ở đâu thì không rõ lắm. Hôm nay bên tai nghe Giang Ly hát, trước mắt lại nhìn MV kia, không biết làm sao đột nhiên thấy buồn. Vì sao hai người bọn họ không thể ở cùng một chỗ? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác lại để vượt mất? Vì sao xứ Thanh Hoa đẹp như vậy, bài hát này hay như vậy, tôi lại nghe có điểm muốn khóc? Khi tôi còn chìm đắm trong rung động của bài, mẹ tôi và Giang Ly đã cùng nhau hợp xướng. Lần này giọng hát của Giang Ly có chút thanh lạnh. Lúc hát đến câu đưa người rời đi, hắn có vẻ có một chút không muốn, lại có một chút quyết liệt. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Tôi quay mặt nhìn dáng vẻ xuất thần của hắn, không khỏi đối với hắn sùng bái. Giang Ly thật ra mới chính là trời sinh ca sĩ kia chăng? Hát xong, mẹ tôi lại cầm đầu vỗ tay. Bà tán thưởng nhìn Giang Ly, sau đó lại khinh bỉ nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu một cái. Mồ hôi tôi tuôn như thác, đây chính là kỳ thị trắng trợn mà. Tôi nghĩ vô vàn cố mà vừa lấy cái micro, quyết định hát chung với Giang Ly bài kế tiếp. Rất nhanh, tôi đã phát hiện ra quả thật tôi đang tự tìm đường chết. Tốt xấu gì cũng là hát đôi. Tôi nếu từ bên ngoài tìm đại người nào đó phá cổ họng hát chung với tôi, có lẽ mọi người sẽ không biết tôi hát lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ là Giang Ly. Tôi run rẩy cầm mic, sợ hãi nhìn qua Giang Ly. Giờ hối hận đã muộn, tới luôn đi. Mục tiêu bây giờ của tôi là không chỉ có chính mình lạc giọng, phải tranh thủ lôi Giang Ly hát sai nhịp theo. Tôi hát chẳng khác rap tí nào. Đáng tiếc, bản sắc diễn xuất của tôi cũng không kéo Giang Ly lạc điệu theo được. Cái này ít nhiều làm cho tôi có chút tiếc nuối. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình muốn mấy cũng không tội. So với mình trước kia, mạnh hơn nhiều. Tuy rằng tôi vẫn hát sai nhạc như cũ, nhưng ít ra là hát đúng nhịp. Tôi chết cũng không thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly. Khi hát đến đoạn xoay người rời đi, chia tay nói không nên lời, không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Không ngờ Giang Ly cũng đã nhìn qua tôi. Dưới ánh mắt của ngọn đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt Giang Ly sáng như ánh sao. Chỉ là trong cặp mắt kia, tự hồ như có một loại cảm xúc rất khó tả, khiến cho tôi có chút không biết làm sao. Trong lòng tôi chợt thấy buồn bực, nhưng đầu đi không thèm nhìn hắn. Lúc này, mẹ tôi lại vỗ vỗ vai tôi nhắc nhở. Con gái à, con hát sai lời rồi. Giang Ly lại hát thêm vài bài nữa, đều là của Châu Kiệt luôn. Hơn nữa, đều rất thương cảm. Tôi cảm thấy hôm nay mình thật là chẳng hiểu bị làm sao, giống như bị chúng ta nghĩ tất cả những mất mát, phiền muộn, tiếc nuối, các loại tâm trạng trong giọng hát của hắn, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Trước kia nghe những bài này xong cũng đâu có cảm giác gì chứ. Vì vậy tôi gồm bộ chuyện trích Giang Ly. Giang Ly, anh hát kiểu gì vậy? chẳng khác nào oán thụ. Tôi im lặng một hồi, từng mắt nhìn tôi, giọng nói có chút ấm ức. Mấy bài này đều là em chọn mà. Tôi bà chấm. Cũng may bài tiếp theo giải bày cho tôi. Bài này không buồn, lại còn có thể vỗ mông ngựa mẹ tôi. Giọng hát trầm thấp của Giang Ly lại tràn ngập trong phòng. Tôi nghe đến như si như dại. Như lời mẹ nói, đừng để mẹ tổn thương. Phải màu màu lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ. Mái tóc bạc đẹp đẽ, nảy mầm trong hạnh phúc. Phép màu của thiên sứ, sưởi ấm trong sự hiền từ. Tôi ngã vào trong lòng mẹ tôi, chân chó cười cười nói. Con nhất định là sẽ nghe lời mẹ nói. Mẹ tôi xoa xoa đầu tôi, tâm tình vui vẻ. Thật sao? Tôi dùng sức gật đầu, một bên còn khoác lấy tay của mẹ tôi. Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ ruột của con mà. Tuy rằng đôi lúc tôi cũng có tí hoài nghi. Thế nên mẹ của tôi bèn nói, mẹ muốn có cháu ngoại. Tôi bà chấm.